Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là mười pháp giới từ đâu mà có. Chúng ta đã từng nghe qua danh từ này. Mười pháp giới là sáu lục đạo, là sáu cõi rồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, rồi phía trên là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Mười pháp giới từ đâu mà có? Thật ra nó từ, nó cũng chỉ là từ ở trong cái ý niệm của mỗi chúng sinh. Niệm mê càng sâu thì những cõi càng thấp, mê càng hơn thì sẽ ở một cái cảnh giới thấp hơn, và hoàn toàn không mê thì là cảnh giới Phật. Vậy thì chúng ta cũng đã hiểu được địa ngục hay thiên đường là do chính chúng ta tạo. Ý niệm của chúng ta hình thành thì tự khắc hình thành mười, hình thành ra những pháp giới tương ứng với địa tâm của ta. Cho nên địa ngục không phải là diêm vương tạo, thiên đường cũng chẳng phải là vua trời tạo cho chúng ta, mà chúng ta phải có được cái tâm cảnh của một cảnh giới nào đó thì ta mới có thể thọ sinh về. Như thì trong mười pháp giới này chúng ta có thể ở được, đến được để thọ sinh thì phải tùy theo cái tâm địa công phu của chính mình. Phật pháp nói được thấu triệt như vậy, không có dành tặng, ban cho đặc thù để ban tặng, không có. Có một số tôn giáo khác thì họ có một cái cho là dành tặng ban cho khi họ làm một việc gì đó lớn lao. Thí dụ như có một cái tôn giáo họ cho rằng nếu tử vì đạo thì lên thiên đường sẽ được vài chục mỹ nữ gì đó. Vậy thì vô cùng khủng khiếp. Ở thế gian này mà một vài mỹ nữ thôi cũng đã là thân tàn ma dại rồi, mà có tới vài chục mỹ nữ thì càng khủng khiếp hơn. Nhưng mà có số người tin rất đông, rất nhiều. Chúng ta biết rõ tham sân si là ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì tham nhiều thì không có khả năng vào cõi cầu được, vào được cõi trời, mà phải ở vào cõi quỷ. Nó tương xứng với cái nội tâm của ta. Muốn ở ba đường thiện thì phải tu ngũ giới, thập thiện. Mà còn phải tu tứ vô lượng tâm là bốn tâm vô lượng: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Bồ Tát thì phải tu lục độ, sáu phép ba la mật. Và hàng cao hơn nữa, Bồ Tát Thánh Nhân, Duyên Giác Bồ Tát, Quyền Thừa Bồ Tát, chừng bậc tu hành Phật thì phải tu Thanh Văn, thì tu thập nhị nhân duyên, Bồ Tát thì tu lục độ. Vâng ạ. Từ đó mà nó có 10 pháp giới. Thật ra hàng ngày trong tâm niệm của chúng ta nó đang diễn ra 10 pháp giới. Lúc ta khởi tâm thiện thì ta đang ở cõi lành. Nếu ta khởi tâm tham sân si thì ta đã liền rơi vào cõi ác. Thì trong một ngày ta kiểm điểm xem ta thiện thiện ác ác, nó vô cùng không thể tính kể. Thiện thiện ác ác, tốt tốt xấu xấu, nhiều. Đó là tâm bất định. Phật thường nói 10 pháp giới. 10 pháp giới từ đâu mà có? Phật nói 10 pháp giới là y chánh, là y theo chứ chúng sanh mê ngộ sâu cạn, không đồng nhau mà nói. Chúng sanh 10 pháp giới do mê mà có thể phân làm hai loại lớn. Một loại mê, mê về sự. Một loại mê, mê về lý. Một loại là lý sự điều mê. Và một loại là lý sự điều không mê. Ta nghe điều này hơi khó hiểu, nhưng mà dưới này Hòa Thượng có giải thích. Phật lý sự đều không mê, có nghĩa là Phật lý không mê, sự không mê. Lý sự đều không mê, cho nên Ngài đạt được Pháp giới Phật. Còn sở dĩ tại sao chúng sanh chúng ta là chúng sanh phàm phu? Chúng sanh phàm phu chúng ta là xử lý điều mê. Những nghiệp mà tạo ra. Nếu chúng ta đem nó quy nạp là thành căn lệnh, cương lĩnh, nguyên tắc mà nói, thì đường địa ngục là cái tâm sân hận tạo ra nghiệp, mà cảm được cái địa ngục. Cảm thọ quả báo địa ngục, cõi ngạ quỷ, là do cái nghiệp, nghiệp tham lam, nghiệp bỏng sẻn mà chiêu cảm. Thì đây cũng là một đạo lý của cảm ứng. Nhân gì thì chắc chắn là quả đó. Cái tâm tham lam bỏng sẻn thì chiêu cảm. Tâm tham lam bỏng sẻn tạo ra nghiệp, thì cái nghiệp đó sẽ chiêu cảm cái cõi ngạ quỷ. Vậy thì chúng ta hiểu được ta muốn về đâu là một việc ở chính ta. Trước đây lâu lắm rồi, ở ngoài Long Điền, Long Đức, tôi có giảng đề tài sau khi chết ta đi về đâu. Thì hằng ngày ta làm nghiệp nhân gì thì sau khi lâm chung ta phải thọ sanh về đó. Vậy thì không quan ức tí nào, mà cũng chẳng phải là được ân huệ gì cả. Ta tự làm, ta tự đạt được. Đó là khổ đau hay an vui là chính chúng ta đã tạo, quyết định cho mình. Chiêu cảm đến cái đường ngã quỷ, và thử nói thật không tự tại. Súc sanh là do ngu si mà tạo tác ra tội nghiệp. Tội nghiệp này là nghiệp nhân của ba đường, thì đều là không ngoài tham sân si. Thật ra thì trong Phật pháp chúng ta nghe giảng dạy cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thật ra không phải là nói nhiều, mà vì chúng sanh mê muội sâu dày, không phải dễ gì nói một lần mà hiểu được. Chúng ta thấy nhân quả nó cũng đã nói hết rồi, nhưng mà nó là đạo lý của cảm ứng, thì cái người nghe họ cảm thấy họ hiểu hơn, lạ hơn, cho nên họ tiếp nhận. Cho nên cũng chung quy là làm sao giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh nhận được cái chân thực tướng của các pháp, để không tạo tác những tội nghiệp, để rồi phải bị những tội nghiệp đó chiêu cảm lấy, thu hút về một những cái cảnh giới mà chúng ta hoàn toàn không muốn. Tất cả trong bất chi bất giác chúng ta đã tạo, rồi đến lúc nghiệp cảm đến, nó chiêu cảm đến rồi thì mới sợ và chối bỏ, không muốn tiếp nhận. Không tiếp nhận vẫn phải tiếp nhận, vì chúng ta đã tạo. Chúng ta thấy phàm phu chúng ta từ đời, từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo tác bao nhiêu tội nghiệp bất thiện rồi. Nhân ác đã gieo, nhân ác trong đời quá khứ đã gieo rất nhiều rồi, chắc chắn nó sẽ kết quả quả ác. Vậy thì trong đời tôi, trong đời này, hiện tại này, là người trí phải biết nắm lấy cơ hội. Cái câu mà chúng ta dễ hiểu nhất là gì? Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Bây giờ mình phải khổ, mình nói tại sao tôi phải làm nhiều như thế này, tại sao phải dành cho tôi cái sự khó khăn đến như thế này. Mình cảm thấy đó là sự bất công. Nhưng ta chuyển đổi lại bằng cái tâm niệm, ồ, người ta đã dành cho mình cái phước này, người ta dành cho mình cái cơ hội để mình tích công bồi đắp, thì hoàn toàn khác. Cái gì nếu mình nghĩ rằng mình bị ức hiếp thì mình càng khổ. Và có thể trong cái sự cảm thấy ức hiếp đó còn tạo ra nghiệp. Còn nếu như ta thấy rằng người ta đã dành cho mình ân huệ, người ta cho mình cơ hội để mình tích công bồi đắp, cho nên Phật pháp nó rất thấu triệt, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực hoàn toàn khác. Vì thì chỉ ở cái tâm của mình thôi mà. Cái tâm nó khoảng cách chỉ là ở một cái ý niệm. Ý niệm phiền não chấp trước, ý niệm cảm thấy ức hiếp thì từ khác là khác. Mà ý niệm hoan hỷ tiếp nhận, ý niệm chuyển đổi thành những cái nghiệp lực, cảm thấy là nghiệp lực thì bây giờ mình chuyển đổi thành nguyện lực thì hoàn toàn khác. Cho nên Hòa Thượng nói, cái gì là ngu si? Đơn giản mà nói, đối với tất cả chân tướng của sự lý không tường tận, không rõ ràng, thì đây chính là ngu si. Cái gọi là chân vọng tà chánh phải quấy thiện ác mà bạn không phân biệt được rõ ràng, tà thì cho là chánh, chánh thì cho là tà, chân thì không tin cho là vọng, mà vọng thì lại cho là chân, thì phi phải, có nghĩa là mọi thứ ta làm ta đảo ngược. Còn một cái việc thì một cái việc ác mà cho là ta là cho là thiện. Các vị thấy cái việc này ở thế gian này nhiều hay ít? Nhiều lắm. Chính cái thiện phi, cái thị phi thiện ác phải quấy tà chánh không phân biệt, chính cái sự ngu si của chúng ta mà chiêu cảm đến cái sự cái hoàn cảnh nó thật sự là không tốt. Hoàn cảnh càng lúc càng ác nghiệt. Trước đây mấy ngày có cái tờ báo đăng là 50 năm nữa nguy cơ thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập, ngập sâu. Nhiều nơi bị ngập. Mà ta đã biết rồi, nước là gì? Tâm tham. Tham càng nhiều thì nước, nước nó càng dâng cao. Vậy bây giờ chúng ta nghe nhà Phật nói vậy, chúng ta quay chiếu lại xem cái đạo lý đó có phù hợp hay không? Hay cho các hai chúng ta xem là ô, đâu có ai tham. Nhà Phật nói sai rồi. Hay chúng ta quán chiếu xem, người người đều tham, gọi là lòng tham không đáy. Chính cái lòng, chính cái tham đó mà chiêu cảm lũ lụt. Hoàn cảnh thiên nhiên hoàn toàn ảnh hưởng trực tiếp từ nơi tâm. Cho nên y báo tùy theo chánh báo chuyện. Chánh báo là nội tâm. Tâm tốt thì hoàn cảnh nhất định tốt. Mà tâm chúng ta đầy những phiền não tham sân si thì ta biết rồi, chiêu cảm đến nặng nước, nặng gió, nặng động đất, sống thật là do tâm cảm chúng ta cả. Cho nên chúng ta, chỗ này Hòa Thượng nói rất kỹ, tại sao chú gọi là ngu si? Vì chúng ta không phân biệt tà chánh phải quấy tốt xấu. Người thiện thì lại ruồng bỏ cho rằng người bất thiện, còn người bất thiện thì lại ủng hộ, lại bảo vệ. Trong quá trình một vài năm học Phật, tôi mới thấy rõ ràng chúng ta làm sao để phân biệt. Đơn giản, cái gì thuộc về thiện thì cái người đó phải nghiêm trì giới luật, trải qua đời sống nghiêm túc, ít muốn biết độ, xa lìa những cám dỗ thế gian. Đơn giản, đạm bạc với danh lợi, ngủ đạm bạc với danh lợi, ngũ dục. Bất cứ một tu một pháp nào cũng không ngoài cái tiêu chuẩn này. Không thể nói là pháp này là phải như vậy, còn pháp này thì không cần phải như vậy. Làm gì có cái chuyện cái pháp nào mà tự tại, do mà phạm chay phá giới, hại người để lợi mình. Đó là tà pháp. Chứ nếu chánh pháp thì không bao giờ có những việc đó. Người hành chánh pháp thì luôn luôn là ít muốn biết được, xa lìa những thứ cám dỗ của ngũ dục lục trần. Đơn giản vậy mà, không khó hiểu lắm. Nếu mà người ta lại không hiểu, người ta bị gạt. Tôi đã biết, đã thấy, đã nghe, rất đau lòng. Chẳng những bị gạt tiền mà còn bị gạt tình. Gạt đến lúc mà chết rồi mà không biết mình bị gạt, thì chắc gì biết chúng ta đã bị gạt, bị lừa, mà đến lúc chết rồi vẫn chưa bị gạt, vẫn chưa biết. Vậy thì chúng ta đi về đâu? Hả? Mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ đi về cái thế giới mơ mơ hồ. Cho nên thì rõ ràng, chân chánh tu hành chắc chắn là phải cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Trải qua đời sống là đời sống vô cùng nghiêm túc. À, nó dễ hiểu. Có người nói chuyện mà chúng ta thật sự không hiểu, hiểu bằng thế nào. Người uống rượu lại nói về lìa xa những cái, những cám dỗ, những tập khí xấu mà khuyên người ta. Người thì đang hút thuốc mà khuyên người ta đừng có, vì tập khí xấu nó sai khí. Thì đó là cái nghĩa là thiện ác bất minh, phải quấy bất minh. Tà chánh bất minh, chân vọng bất minh. Đem thiện thì cho thành ác, đem ác thì cho thành thiện, đem quấy, sái quấy cho thành thành phải, điên đảo, chân vọng không rõ ràng. Thì đây chính là ngu si. Người xưa ngu si thì luôn luôn có những cái chấp trước kiên cố. Chính cái chấp trước này mà nó đã kết thành cái cõi của súc sanh. Mười pháp giới hình thành là do chính mỗi tâm niệm của chúng ta. Chúng ta được nhắc đi nhắc lại, nghe đi nghe lại để mà phản tỉnh. Phàm phu chúng ta không dễ gì nghe một lần mà thấu hiểu. Nghe năm lần, bảy lần, thậm chí vài trăm lần, vài ngàn lần. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải không ngờ nghe pháp. Không ngờ nghe pháp là để chúng ta đừng có rảnh rang để mà khởi tâm động niệm. Ta nghe pháp để ta hiểu hơn, để làm sao ta vận hành cuộc đời của mình cho nó theo cái hướng tốt hơn. Cho nên Hòa Thượng nói, trong ba đường thiện, cõi người là phải tuân thủ năm giới. Câu này gần như ta nghe ít thì ta ngồi nhàm à, không có cái gì gọi là mới lạ. Nhưng ta quán chiếu lại mình, xem cái năm giới mình làm được tới đâu. Chứ nếu như chúng ta nghe một lần hiểu thấu thì Phật Bồ Tát sẽ không nói hai lần, Tổ sư Đại Đức cũng sẽ không nói hai lần. Mà thậm chí Hòa Thượng nói như thế này mà mình thấy biết rằng căn tánh của chúng ta nó hạ liệt đến mức nào. Hòa Thượng nói một lần họ không nghe thì mình nói hai lần, hai lần họ nghe mình nói ba lần, ba lần họ nghe mình nói ba chục lần, ba trăm lần, ba ngàn lần. Thậm chí nói mà họ đuổi họ không nói thì họ đuổi họ không cho nói thì thôi. Mình thấy cái tâm độ sanh từ bi đến vô lượng vô biên. Nói mà bao giờ chúng sanh đuổi không cho nói thì thôi. Mà thử thôi, ở trong kinh Đại Bát Nhã, Phật nhắc đi cái câu mà sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói đi phải nhắc đi nhắc lại mấy ngàn lần. Cái bộ chữ, cái bộ Đại Bát Nhã 22, hình như là 10 quyển vậy, giảng 22 năm. Thích Ca Mâu Ni ngày Phật ngày xưa giảng 22 năm, 10 quyển về to thế này chị ấy. Nếu mà dịch ra thì chắc phải 2-30 quyển như vậy. Lúc đó bộ đó tôi cũng có, nhưng tôi thấy mình sẽ không dùng đến. Cho nên tôi tặng cho thầy chủ trì Thích Phước Cẩn ở tổ đình Phước Hội. Cho nên người ở trong được sanh làm người là phải tuân thủ năm giới. Trong đời quá khứ của chúng ta thọ trì ngũ giới. Ngay đời này được thân người, được quả báo của thân người. Atula là năm giới thập thiện, cũng tu được tốt. Thế nhưng họ có một cái tập khí rất nặng, đó chính là sân hận, cống cao, tự đại. Chúng ta đến đây, học cái này chúng ta đã hiểu. Không phải trì giới thật tốt là được rồi đâu. Mà nếu trì giới rất tốt mà tập khí sân hận, cống cao, tự đại thì không thể giải thoát, mà vẫn phải ở trong loài Atula chứ không phải là cõi trời. Tập khí tự sân hận, tự cao, tự đại, cho nên chiêu cảm quả báo của Atula. Và thật nói, cho dù ở bất cứ một cõi nào, nhưng chỉ có cõi Atula, phước báo của họ nhất định là rất rất lớn. Thật ra thì ngoài cõi trời ra, từ người cõi người, súc sanh địa ngục ngạ quỷ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì Atula là họ được hưởng phước. Cõi trời là cần tu 10 nghiệp thiện. Nếu như từ cõi trời vô sắc trở lên thì còn phải tu tứ thiền, bát định và bốn tâm vô lượng: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thiên nhân của cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì nhất định không có sân hận. Trong cái kiến tư phiền não của họ không có cái sân hận. Vì sao vậy? Họ có định. Thiên nhân của cõi trời sắc giới và vô sắc giới, họ có định. Cho nên nếu mà họ vừa khởi tâm sân thì định liền mất. Mà mất định thì liền đọa lạc. Do đây có thể biết, sân hận là chướng ngại lớn nhất của tu định. Thật ra sân hận chướng ngại đối với tình đồ không nhỏ. Nó tại sao mà niệm Phật vẫn đọa địa ngục? Vậy thì nhiều người lầm, họ hiểu lầm, họ nghi ngờ. Tại sao niệm Phật mà đọa địa ngục? Họ đến hỏi tôi là tại sao niệm Phật đọa địa ngục? Thì tôi đơn giản mà hỏi họ: vậy chứ bạn dùng cái tâm gì để niệm Phật? Cái quan trọng là bạn dùng cái tâm gì niệm Phật. Vẫn dùng cái tâm tham sân si mà niệm Phật thì chắc chắn đọa địa ngục. Phải dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh. Cho nên mà thử nói, không cần nói cái định của sức thế gian, bạn cũng cái định sức thế gian thì bạn không thể đạt được rồi, nếu như có còn sanh. Mà định thế gian cũng không thể thành tựu. Cho nên người từ sơ thiền trở lên là không còn sanh hận. Đây chúng ta chú ý, người từ sơ thiền trở lên, sơ thiền là rất thấp, mà được sơ thiền thì không còn tâm sân hận nữa. Đây là nói sáu cõi. Sáu cõi là phàm phu, Ngoài sáu cõi ra thì chúng ta gọi là thánh nhân, là pháp giới tới bốn thánh. Trong pháp giới bốn thánh có gì? Thanh văn thì tu pháp tứ, tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Biết cái khổ, tập là sự kết hợp của những cái khổ, thì làm sao để có thể diệt được khổ? Đó. Cái vấn đề này thì nó hơi khó hiểu. Bậc chuyên giác thì tu 12 nhân duyên. Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh. Phật thì tu chân từ bình đẳng, chân thật từ bi, chân thật bình đẳng. Đây là đơn giản mà nói ra 10 pháp giới để cho các vị có một khái niệm. Vậy thì ta muốn vào pháp giới nào, muốn vào ở cõi nào, thì ta phải cố gắng mà dùng công. Còn ta không muốn vào cõi xấu thì nhất định ta phải dụng tâm, không tạo tác nghiệp nhân của nó, thì ta không phải đi vào. Chúng ta tạo ra một cái nghiệp gì thì cái pháp giới đó liền hiện tiền. Và tôi nói, nếu như chúng ta muốn thành Phật thì phải tu chân từ bình đẳng. Mà muốn làm Bồ Tát thì nhất định phải tu lục độ vạn hạnh. Còn nếu muốn làm ngạ quỷ, vậy thì cái tâm tham lam, tham cầu không chán, bủn xẻn, thì tương lai nhất định sẽ đi vào cõi nguyện. Còn như chúng ta muốn dẫn sanh cực lạc thì chúng ta phải niệm Phật, niệm đúng cái tiêu chuẩn yêu cầu ở trong kinh Vô Lượng Thọ yêu cầu chúng ta. Hình thành pháp giới chính là chúng ta. Cho nên cái câu nhà Phật là gì? Cảnh tùy tâm tâm hiện. Tất cả mọi sự việc vạn vật đều là do tâm chưa cảm. Ta đã biết được cội gốc của nó rồi thì ta phải gắng nỗ lực dùng con. Thật ra ta nghe giảng giải rất dài dòng, nhưng chung quy lại cũng không ngoài tâm thì phải thuần tịnh, thân thì phải thuần thiện. Sở dĩ mà giảng giải dài như vậy là gì? Chúng ta rất là khó tin. Không tin thì phải nói cho tin, nói nhiều lần, nói đi nói lại. Hôm trước chúng ta thấy, hôm trước có người hỏi nói tôi rằng 1200 chuyên đề mà thầy giảng, con thấy cũng giống nhau. Nhưng mà nếu giống nhau mà người thấy giống nhau mà không hiểu được cái nguyên tắc gần gũi sâu kết cho thì ta hoàn toàn mất lợi ích. Cái sự gần giống nhau như thế này là vì muốn chúng ta quy nạp cho nó sâu hơn, biến cái những cái tư tưởng kiến giải này thành cái tư tưởng kiến giải của chúng ta. Bởi vì người hành trì không thấu đáo, tu hành không thấu đáo là do cái kiến giải của chúng ta quá hời hợt. Chứ nếu như chúng ta siêng năng nghe pháp, y giáo phụng hành, thì nhất định ta sẽ có thành tựu. Nhà Phật chắc gì phải nhớ một điều, nhà Phật không bao giờ đàm quyền thuyết nhiều, nói một cách rỗng không. Mà Phật pháp nhà Phật là nó là tùy căn tánh chúng sanh mà cho ra diệu pháp. Diệu pháp đối với một người này nhưng đối với người khác thì cũng không phải là diệu pháp. Cho nên Phật pháp đối với chúng sanh mà nói tương ứng với chính mọi một tâm cảnh của mọi người để mình nói ra pháp, thì cái pháp đó mới là diệu pháp. Hành trì mới có thành tựu, tu tập mới có được sự giải thoát. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.